Kính chào Thượng Thánh, kính chào tất cả các tôi tới Chúa, các anh em thân hữu, các tín hữu ở xa cùng đến tham dự ở trong việc học lời Chúa trong ngày đầu xuân hôm nay. Năm nay là năm con ngựa, ở đây có ai sinh tuổi con ngựa không? Dạ, có một vài người sinh tuổi con ngựa. Không biết quý vị có hài lòng với cái tuổi của mình con gì hay không? Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến một điều quan trọng, đó là Chúa muốn làm mới lại. Chúa làm mới lại cái gì? Năm nay con ngựa, tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện về ngựa. Ở gần cửa ải biên giới có một ông già, người ta gọi ông là Tái Ông. Một ngày nọ ông ta bị mất con ngựa. Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối cho ông già, nên đến an ủi thì ông nói rằng biết đâu đó lại là điều may mắn. Ít lâu sau cái con ngựa đó nó dẫn một con ngựa khác thuộc về một loại giống quý đem về cho ông. Thì mọi người lại chạy đến mừng cho ông già. Ông già nói biết đâu đó lại là một điều tai họa. Trai làng ai cũng thích giống ngựa quý đó. Và đứa con trai của ông rất là yêu thích con ngựa, trèo lên cởi. Và con ngựa chạy nhanh quá, nó bị té ngựa, té xuống và bị què cái chân. Mọi người lại đến an ủi ông già. Ông già nói rằng biết đâu cái đó nó lại là phúc lớn. Năm sau khi mà quân giặc tràn vào, trai làng bị bắt lính ra trận chết rất nhiều. Nhưng mà riêng con trai của ông già thì bị què chân cho nên không có ra trận. Thế quý vị, câu chuyện cho chúng ta thấy rằng người ta sống ở trên đời này, họ không biết việc gì xảy đến cho mình. Và cũng chẳng ai có thể nắm giữ được điều gì mình có, phải không? Hôm nay mình khỏe, ngày mai mình bị đau. Hôm nay mình có tiền, bữa sau mình lại túng thiếu. Khi người ta gặp điều xấu thì người ta gọi là xui. Khi người ta gặp điều tốt thì người ta gọi là may mắn. Nhưng vì lý do người ta không thể cầm giữ được cái sự tốt hay là sự xấu cho mình, và con người trở thành mê tín. Có một số người thì đi coi bói, họ cho rằng hôn nhân hay là mình dựng nhà hay là mình đẻ con vào giờ nào thì nó tốt, giờ nào thì nó xấu. Người ta sinh ra trong cái tuổi cùng con gì thì nó tốt, còn con gì thì nó xấu. Không biết quý vị có cái suy nghĩ đó hay không? Thưa quý vị, năm nay là năm Bính Ngọ. Người ta nói rằng những người nào mà tuổi ngựa đó thì rất là thông minh, sống tự do. Họ có cái khả năng sáng tạo vượt bậc, ý chí mạnh mẽ. Bởi vì con ngựa nó có những đặc tính đó. Tôi không biết quý vị tuổi ngựa có đặc tính đó hay không. Nhưng mà tôi muốn nói với quý vị là Kinh Thánh cho chúng ta biết cái nguyên nhân của những sự phước hạnh và những sự đau khổ đến từ đâu. Loài người do Thiên Chúa sáng tạo ra từ bụi đất, và điều đó giống hệt như Chúa sáng tạo tất cả những loài tạo vật khác. Loài người trở thành cao trọng hơn hết bởi vì khi sáng tạo loài người thì loài người được mang lấy cái bản chất của đấng tạo hóa. Loài người sống cùng với Thiên Chúa để quản trai thế giới này. Tổ phụ loài người của chúng ta là Adam vì đã nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ, làm điều mà Đức Chúa Trời căn dặn không nên làm. Từ đó thì loài người trở thành tội lỗi, đau khổ, bệnh tật, chết chóc. Tất cả những điều đó xảy ra giống như là một hậu quả tự nhiên của tội lỗi ở trong đời sống của loài người. Vì vậy mà chúng ta sống phước hạnh, chúng ta sống đau khổ. Nó không phải là vì mình sinh ra ở trong cái tuổi con gì, nhưng mà chúng ta có nối kết với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mình hay không. Để phục hồi được cái tình trạng đau khổ bất hạnh này của nhân loại thì Đức Chúa Trời có ba lời hứa dành cho con người như sau. Trong phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ở sách Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 26 và 27. Ba điều đó, thứ nhất đó là Chúa làm cho lòng mới. Câu Kinh Thánh nói rằng ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thịt. Thưa quý vị, tấm lòng bằng đá tức là một tấm lòng không còn cảm xúc nữa, không còn nhận biết được Thiên Chúa là đấng đã tạo nên mình. Nhưng tấm lòng bằng thịt tức là tấm lòng làm cho chúng ta biết lắng nghe và biết rằng con người chúng ta từ đâu mà có. Tấm lòng bằng đá thì chỉ thích nghe những lý luận của con người, nhưng tấm lòng bằng thịt thì thích nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời phán với mình, suy hiểu những lời khuyên dạy đó. tấm lòng bằng đá thì không thể sống thỏa lòng, cho dù rằng trong tay có thể cầm được nhiều thứ, nhưng tấm lòng bằng thịt thì sống thỏa lòng, cho dù trong tay mình chẳng có gì, vì tấm lòng bằng thịt nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc cho mình. Vì vậy để ban cho con người có được một tấm lòng mới thì Chúa Giê-xu đã phải vào trong trần gian này để dẫn dắt con người trở về cùng với Đức Chúa Trời. Câu gốc chọn cho chúng ta nói rằng nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy sẽ là một sinh vật mới. Nghĩa là người đó đã được tạo dựng một tấm lòng mới để nhận biết Đức Chúa Trời là ai. Người đó nối kết lại mối tương giao đã bị gãy đổ giữa mình với Đức Chúa Trời mình. Người Việt Nam chúng ta có một câu ca dao nói rằng con có cha thì như nhà có nóc, mà con không cha thì giống như nòng nọc đứt đuôi. Con nòng nọc nó dùng cái đuôi của nó để nó định hướng cho cái việc bơi của nó, nhưng mà nếu nòng nọc đã bị đứt đuôi thì không còn định hướng được nữa. Chúa Giê-xu đến dẫn dắt chúng ta đến với Đức Chúa Trời để chúng ta có thể định hướng cho cuộc sống của mình. Có một câu chuyện về Alexander Đại Đế ngày xưa, cùng với vua cha của mình là Philip Macedon, được người của hoàng cung dẫn đi xem bầy ngựa mới. Khi Alexander chỉ đến một con ngựa đen, nói rằng ô con ngựa đen với một cái đốm màu trắng ở trên trán kia trông nó hùng dũng giống như là một con bò tót vậy. Thì vua cha Philip lắc đầu nói, nó hung dữ lắm, chưa có một người nào có thể thuần hóa nó được. Alexander Đại Đế thưa rằng con muốn thử. Vua cha Philip cười nói rằng nếu như con có thể bắt phục được nó thì nó sẽ là của con. Rồi thì Alexander tiến về con ngựa, nó nhảy chồm lên và hí vang. Con ngựa thật là bắt khen. Thế thì chàng mới dẫn nó quay mặt nó về hướng mặt trời mọc. Nó nhỏ vào trong lỗ tai nó cái gì đó. Trong chốc lát tự nhiên con ngựa đứng im. Rồi thì Alexander nhảy lên lưng ngựa và cưỡi nó trước sự khâm phục của cha mình cũng như là tất cả những người ở trong hoàng cung. Vua cha Philip nói rằng nó thuộc về con như lời cha đã hứa. Nhưng con có thể cho biết là con đã dùng bí quyết gì để bắt phục con ngựa này không? Thì Alexander nói rằng thưa cha, con để ý rằng khi mặt trời chiếu từ phía sau làm cho con ngựa thấy cái bóng của nó ở dưới đất. Và người đi tới gần có cái bóng ở dưới đất, những cái bóng đó nó di động và làm cho con ngựa sợ hãi. Vì vậy cho nên con phải xoay nó về hướng mặt trời, và cái bóng nó nằm ở phía đằng sau, con ngựa không còn thấy bóng đen nữa, nó không còn sợ hãi. Alexander Đế đã đặt cái tên con ngựa đó là Puspalus, và đó là con ngựa mà ông đã vào sinh ra tử, cưỡi suốt những năm chinh phục thế giới của mình. Alexander Đại Đế lên ngôi vào năm 23 tuổi và đã chinh phục toàn thể thế giới này trong vòng 10 năm. 33 tuổi thì ông đã chinh phục toàn thể thế giới và đã thiết lập ra đế quốc Hy Lạp. Và thưa quý vị, người trẻ tuổi này nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời đã nói về thế giới này, được bày tỏ ra trong sách tiên tri Daniel. Năm 33 tuổi, Alexander Đại Đế đã chết. Khi đời của một người đã được ban cho tấm lòng mới hướng về cùng với đấng tạo hóa của mình thì cuộc sống của người đó sẽ không còn lo sợ, không còn bất an. Và đó là điều thứ nhất mà Đức Chúa Trời muốn làm cho bất cứ ai có Chúa cứu thế là nguồn trong cậy cho mình. Lời hứa thứ hai mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta đó là Chúa làm cho tâm linh mới. Câu Kinh Thánh ở trong Ê-xê-chiên 36:26 nói rằng ta sẽ đặt thần linh mới ở trong các ngươi. Thưa quý vị, trong ngày tạo buổi sơ khai, cây cối xuất hiện từ đất. Các loài sinh vật được xuất hiện cũng từ đất. Và loài người của chúng ta được tạo dựng cũng từ đất. Nhưng điều gì đã làm cho con người trở thành một tạo vật cao cả hơn hết? Thưa quý vị, con người không mạnh hơn là nhiều loài vật khác. Óc con người chúng ta nó không to hơn là một số những loài tạo vật có óc to hơn. Thân thể của chúng ta không phải là vi diệu hơn những loài sinh vật được tạo dựng nên. Nhưng điều đã khiến cho loài người trở thành tạo vật có thể điều khiển được tất cả những tạo vật khác là bởi vì Đức Chúa Trời thở hơi sống của Ngài vào trong tạo vật người, khiến cho loài người chúng ta trở thành một loài sinh linh, có nghĩa là một loài có linh hồn. Và chỉ có con người thì mới nhận được hơi thở sống đó của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Linh hồn tức là sự sống của Đức Chúa Trời thở vào trong thân thể của con người. Và chỉ có con người mới có khả năng để mà tương giao với Đấng Tạo Hóa. Chỉ có con người mới có tín ngưỡng. Tâm linh chính là cái khả năng để cho con người có thể tương giao được với Đấng Tạo Hóa mình. Ngày xưa Adam đã phạm tội và làm cho mối tương giao này gãy đổ. Nhưng lời Kinh Thánh khẳng định rằng ai ở trong Chúa cứu thế thì người đó sẽ trở thành một sinh vật mới, bởi vì mối tương giao này đã được thiết lập lại. Ai tương giao với Đức Chúa Trời thì linh hồn của họ sẽ vẫn sống. Ai không tương giao với Đức Chúa Trời thì linh hồn của họ sẽ bị kể là chết. Giống như một nhánh cây khi vẫn còn liên kết ở trong rễ thì nó có thể có sự sống và sinh bông trái, nhưng khi nó đã bị cắt đứt ra khỏi thân cây rồi thì nó không còn sự sống nữa. Một người với một tâm linh chết thì người đó không thể tương giao được với Đức Chúa Trời. Vì vậy mà ai ở trong Chúa Giê-xu thì Chúa làm cho tâm linh của con người đã được sống lại. Lối sống cũ đã qua đi rồi, bắt đầu một cuộc sống mới. Ở dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời thì tâm linh mới sẽ nối kết cùng với Đức Chúa Trời. Điều này cũng dễ hiểu. Nếu như chúng ta có thể so sánh một người tài xế lái xe ở dưới đất với một người phi công lái chiếc máy bay ở trên trời. Ở dưới đất này thì có đường phố, và người tài xế thì phải nhìn vào trong các đường phố. Người tài xế đó phải biết giữ vận tốc như thế nào cho thích hợp ở trên chặng đường đi. Người tài xế đó phải biết điều khiển tay lái như thế nào thì mới được an toàn. Nhưng đối với người phi công lái máy bay ở trên trời, trên đó không có đường đi. Nhưng mà tất cả những gì người phi công lệ thuộc, đó là lệ thuộc vào cái đài không vận điều khiển cho chiếc máy bay của mình. Kể từ lúc chiếc máy bay đó đi ra phi đạo, rồi cất lên trên không, cho đến khi đáp xuống, vấn đề chính của người phi công là vâng theo chỉ thị của đài không vận. Vì vậy mà một chiếc máy bay có thể bay ngày hoặc là đêm, lúc trời mưa hay là lúc trời nắng. Một người đã được làm cho tâm linh của mình mới lại thì tâm linh của người đó có thể lắng nghe được tiếng của Thiên Chúa khuyên dạy mình cách sống ở trên đất. Và như vậy thì cuộc đời của họ sẽ trở thành thỏa lòng và phước hạnh. Hôm nay đây, ở trong phòng nhóm này, chúng tôi có những người thân hữu là những người chưa có Chúa Giê-xu. Chúng tôi hoan nghênh quý vị đã cùng đến đây để thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Nếu như chút nữa đây quý vị ra ngoài phòng ăn, chúng ta có bữa ăn thăm công với nhau, và quý vị có thể hỏi thăm những người tín hữu trong hội thánh của Chúa ở tại đây. Họ sẽ nói cho quý vị biết rằng ngày xưa họ không có Chúa và họ có gì ở trong thế gian, còn ngày nay họ có Chúa và họ đã mất gì ở trong thế gian. Nhưng họ sẽ nói cho quý vị biết rằng chuỗi ngày nào là chuỗi ngày mà họ sống hạnh phúc. Thưa quý vị, trước đây có những người từng là sĩ quan giữ một địa vị trong xã hội. Trước đây có những người có thể làm ăn tốt, giữ tiền bạc ở trong tay của mình. Nhưng bây giờ họ có Chúa, họ sẽ so sánh và thấy rằng chuỗi thời gian nào là chuỗi thời gian mà mình sống hạnh phúc hơn. Kinh Thánh nói rằng ai ở trong Chúa cứu thế thì người đó sẽ được ban cho một tâm linh tươi mới, và đó là điều thứ hai mà Thiên Chúa sẽ làm cho quý vị và tôi. Chúa làm cho chúng ta có một lòng mới, Chúa làm cho chúng ta có một tâm linh mới để tương giao với Ngài. Và điều thứ ba đó là Chúa ban cho chúng ta một đời sống mới. Ở trong câu 27, Ê-xê-chiên nói với chúng ta rằng ta sẽ đặt thần của ta ở trong các ngươi, khiến cho các ngươi sẽ đi theo cái quy luật và cẩn thận để làm theo những sắc luật của ta. Thưa quý vị, đây là một lời hứa của Thiên Chúa dành cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa mà không có một tôn giáo nào có thể có được. Ta sẽ đặt thần của ta ở trong các ngươi. Thưa quý vị, tất cả mọi tôn giáo là nỗ lực của con người chạy để đi tìm sự cứu rỗi. Nhưng Cơ Đốc giáo là sự ban cho của chính Đức Chúa Trời để những người nào tin nơi Ngài thì sẽ hưởng sự cứu rỗi do chính Ngài ban cho. Khi Chúa Giê-xu, Ngài đã hoàn tất sự cứu rỗi ở trên thập tự giá. Trước khi trở về trời thì Ngài phán rằng ta sẽ nài xin Cha và Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi. Đấng đó sẽ ở với các ngươi đời đời. Ngài là thật. thần chân lý mà thế gian không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài. Nhưng chính các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Thưa quý vị, bất cứ một người nào đã xác nhận niềm tin, chọn Chúa Giê-xu làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình đều kinh nghiệm được sự ban cho này. Thần của Đức Chúa Trời ở trong lòng của người đó để xác định về ơn cứu rỗi mình đang có ngay trong hiện tại. Thưa quý vị, thần của Chúa đã tạo nên đời sống mới cho tất cả những người tin. Thánh Kinh nói rằng những điều cũ đã qua đi rồi, mọi sự bây giờ trở nên mới. Nhiều người cầm giữ trong tay mình những danh vọng, địa vị, tiền bạc của thế giới, nhưng cuối cùng họ đi tìm cái chết. Hoặc là họ có thể buông mình vào trong những điều làm cho chết, ví dụ như là cờ bạc, ví dụ như là rượu chè, ví dụ như là ma túy, bởi vì họ không tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống mình. Thế giới do Adam sinh ra đã không còn tìm thấy ý nghĩa thật cho cuộc đời của mình nữa. Và Chúa Giê-xu đã xuống trần, Ngài chịu chết chuộc tội cho tôi và quý vị, ban thần linh của Đức Chúa Trời xuống để đời sống đó có thể trở thành giá trị và trở thành ý nghĩa. Có một vị tiến sĩ là Papadopoulos, trong một buổi thảo luận thì một vị thanh niên đã đặt câu hỏi cho vị tiến sĩ này: thưa tiến sĩ, thế nào là ý nghĩa cho đời sống loài người? Vị tiến sĩ không trả lời nhưng mở trong túi sách của mình. Ông ta lấy một cái mẫu gương soi nhỏ nhỏ hình tròn và ông ta nói rằng: trong chiến tranh nhà tôi rất là nghèo, chúng tôi sống ở tại một làng hẻo lánh. Một ngày nọ thì tôi tháo một cái chiếc gương bên hông của một chiếc xe của lính Đức đã bị bắn nằm hư hoại ở nơi ven lề đường. Chiếc kính đó đã bị vỡ, tôi muốn gắn lại nhưng mà không thể nào gắn những cái miếng kính đó được. Vì vậy tôi đã chọn một miếng kính lớn nhất và sau đó tôi đã mài nó ở trên đá cho đến khi nó trở thành cái mảnh gương tròn này. Đây là cái mẫu gương mà tôi rất yêu thích chơi từ suốt thời thơ ấu. Mỗi khi mà trời nắng chiếu vào, tôi lấy cái chiếc gương soi này và tôi có thể soi nơi này nơi kia. Tôi có thể soi nó vào ở trong những nơi tối tăm. Khi tôi lớn lên, tôi vẫn giữ cái mẫu gương này và tôi nhận ra một điều quan trọng. Cái điều quan trọng đó là cuộc đời của tôi không phải là một nguồn sáng và không có một thứ ánh sáng nào cả. Nhưng nếu như có một lẽ thật nào đó soi vào trong tâm hồn của tôi thì tôi có thể soi rọi lại cho tất cả những người khác là những người đang bước đi trong bóng tối. Trái tim và cuộc sống của họ đã có sự thay đổi nhờ những lời mà tôi đã tâm tình với họ. Và đó là ý nghĩa của đời tôi. Câu trả lời của Papadopoulos không nằm trong sự mong đợi của tất cả mọi người, nhưng tất cả phòng họp dường như bừng tỉnh trước một cái ánh sáng từ những lời giản dị, đơn giản, sâu sắc mà Papadopoulos đã phát biểu. Câu Kinh Thánh nói rằng thần của Đức Chúa Trời ngự trong một người và thần Đức Chúa Trời làm cho cuộc đời của người đó sẽ trở thành ý nghĩa và đáng sống hơn. Thưa quý vị, có một người đàn ông nọ đến ở tại một khu vực xây dựng, hỏi một người thợ rằng anh đang làm gì đó. Người kia cáu kỉnh, bất giác quay lại trả lời: trộn hồ, đặt gạch xây tường, có gì đâu mà hỏi. Người lạ này đi tới với một người thứ hai và hỏi rằng: anh ơi, anh làm gì đó? Người thứ hai trả lời: tôi đang làm một công việc nặng nhọc nhưng mà nó có thể đem lại cho tôi một mức lương sống cũng tương đối khá. Anh ta lại đến với một người thứ ba và hỏi rằng: thưa ông có thể nói cho tôi biết rằng ông đang làm gì không? Người thứ ba tươi cười nói rằng: chúng tôi đang xây dựng một ngôi giáo đường ở tại đây. Khi con cháu của tôi lớn lên, tôi sẽ dẫn nó đến đây và nói cho nó biết rằng là cha ông là người ngày xưa đã góp phần xây dựng ngôi giáo đường này. Bức tường này là bức tường mà cha đã từng xây dựng. Thưa quý vị, cùng một công việc, cùng một sự kiện, cùng một hoàn cảnh, nhưng ai là người có thần của Đức Chúa Trời ở cùng thì người đó sẽ nói lên được cái ý nghĩa của cuộc đời mình là sống để làm gì và sống cho mục đích nào. Bởi vì những điều cũ đã qua đi rồi và tất cả mọi sự đều trở nên mới. Đó là điều thứ ba mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho tất cả những con người bằng lòng đặt niềm tin nơi Chúa làm châm ngôn cho kiếp sống. Cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng đến để tham dự chương trình mừng xuân của Hội Thánh chúng tôi tại đây. Và tôi muốn nói với quý vị những lời này dựa trên câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 rằng: nếu ai ở trong Chúa cứu thế thì người ấy sẽ trở nên một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Kinh Thánh không nói rằng là nếu ai ở trong giáo phái ngũ tuần. Kinh Thánh không nói rằng nếu ai ở trong giáo phái báp tít. Kinh Thánh không nói rằng nếu ai ở trong giáo phái trưởng lão thì sẽ được trở nên một sinh vật mới. Nhưng Kinh Thánh nói rằng nếu ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu thì người ấy sẽ trở nên một sinh vật mới. Quý vị có ở trong Chúa Giê-xu không? Để quý vị có thể hưởng được cái lời hứa này, chúng ta sẽ trở thành một sinh vật mới. Vì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta lòng mới, vì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta một tâm linh mới, và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cuộc đời mới. Nguyện Chúa sẽ ban phước để quý vị có thể kinh nghiệm được điều này ở trong mùa xuân đến nọ. Happy New Year.